nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện chương trình hành động của tỉnh ủy về phát triển du lịch Bình Định giai đoạn 2020-2025. Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 33 của Bộ Chính trị. Mô hình thâm canh cây bắp trên đất chuyển đổi ở huyện Vĩnh Thạnh cho hiệu quả tốt. Huyện Phù Cát đăng ký nhãn hiệu chứng nhận dừa xiêm Phù Cát. Chương trình còn có bài ghi nhận nỗ lực của huyện Tây Sơn trong vận động người dân phân loại xử lý rác thải tại nguồn, kết hợp ủ rác thải tạo phân hữu cơ vi sinh, vừa góp phần tạo môi trường nông thôn trên địa bàn huyện thêm xanh sạch đẹp, vừa giúp nông dân thu được lượng phân bón khá lớn phục vụ cho sản xuất. Bây giờ là nội dung chương trình.
Hôm qua, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình hành động số 06 ngày 14 tháng 5 năm 2021 của tỉnh ủy về phát triển du lịch Bình Định trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2020-2025 tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ. Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và Giám đốc Sở Du lịch Trần Văn Thanh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, đại diện các sở ngành địa phương, doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo, qua hơn 2 năm thực hiện chương trình hành động, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các địa phương, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của du lịch cho sự phát triển của tỉnh ngày càng được nâng lên, quyết tâm đưa du lịch Bình Định trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Nhiều địa phương đã chủ động xây dựng đề án kế hoạch phát triển du lịch hoặc lồng ghép trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội phù hợp với tiềm năng lợi thế của địa phương. Các hoạt động phát triển du lịch được triển khai đồng bộ, rộng khắp và đạt được những kết quả tích cực. Trong đó đã phát huy được một số thế mạnh tài nguyên du lịch của tỉnh, nhất là du lịch biển, du lịch văn hóa, lịch sử, đẩy mạnh quảng bá liên kết, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường du lịch, tổ chức được chuỗi các sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao du lịch, tạo điểm nhấn góp phần quảng bá thương hiệu du lịch Quy Nhơn Bình Định trong và ngoài nước, qua đó góp phần không nhỏ vào sự phát triển chung của tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận giải pháp thúc đẩy du lịch Bình Định phát triển mạnh mẽ hơn nữa theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm sự hài lòng cho du khách. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, du lịch Bình Định những năm qua có sự phát triển khá nhưng vẫn tồn tại nhiều vấn đề cần khắc phục, trong đó việc thiếu các dự án vui chơi giải trí quy mô lớn và kinh tế đêm chưa hình thành phát triển là những vấn đề cần được quan tâm nhiều hơn. Các cấp ngành, doanh nghiệp và người dân hưởng lợi từ du lịch cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình để đồng hành với tỉnh trong việc triển khai các giải pháp nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, một trong những trụ cột của tỉnh.
Sáng nay, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 33 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Qua 5 năm thực hiện nghị quyết số 33 và nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh và cấp ủy chỉ huy các cấp trong Bộ đội Biên phòng tỉnh đã lãnh đạo chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, các vụ việc xảy ra trên khu vực biên giới biển của tỉnh, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền, ban ngành đoàn thể địa phương, triển khai hiệu quả quy chế, chương trình phối hợp, xây dựng khu vực biên chế biển vững mạnh gắn với bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ quốc gia trong tình hình mới. Qua đó góp phần củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân đối với đảng nhà nước, cấp ủy chính quyền địa phương, đấu tranh với âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Thời gian tới, cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng, củng cố vững chắc nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân ở khu vực biên giới biển, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Năm nay, Trung tâm Khuyến nông Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Vĩnh Thạnh tổ chức thực hiện mô hình trồng thâm canh cây bắp trên đất chuyển đổi tại xã Vĩnh Thịnh cho 21 hộ dân với tổng diện tích 2 hectare. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 50% chi phí giống, vật tư thiết yếu, kỹ thuật. Giống bắp được chọn dùng là bắp 999, tỷ lệ nảy mầm đạt 95%, thời gian sinh trưởng 95 ngày, phát triển khỏe, cứng cây, bộ rễ vững chắc, khả năng chống chịu sâu bệnh và chịu hạn khá tốt, trái bắp dài, hạt to đều. Nông dân canh tác theo quy trình kỹ thuật mới, trong đó chú trọng bón phân cân đối kết hợp sử dụng chế phẩm Trichoderma để xử lý đất đã góp phần hạn chế mầm bệnh, áp dụng quy trình quản lý phòng trừ dịch bệnh tổng hợp và cách sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hợp lý nên cây bắp phát triển khá, năng suất đạt 67 tạ trên 1 hecta, cao hơn ruộng đối chứng 4,1 tạ trên 1 hecta, lợi nhuận cao hơn ruộng đối chứng gần 2,9 triệu đồng 1 hecta. Hàng năm, huyện Vĩnh Thạnh trồng hơn 290 hectare bắp. Việc thực hiện mô hình thành công sẽ góp thêm cho bà con một phương án chuyển đổi giống cây trồng, kỹ thuật canh tác phù hợp.
Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản đồng ý cho Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cát được phép sử dụng địa danh Phù Cát trong đăng ký nhãn hiệu chứng nhận dừa xiêm Phù Cát. Trước đó, Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cát có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh xin phép sử dụng địa danh Phù Cát và xác nhận bản đồ khu vực địa lý trong đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận dừa xiêm Phù Cát nhằm tạo điều kiện phát triển các sản phẩm đặc trưng của địa phương và xây dựng thương hiệu trong tương lai. Toàn huyện Phù Cát hiện có 1.100 hectare dừa xiêm, tập trung chủ yếu ở các xã, các hiệp, các sơn, các lâm, các trinh, các hanh, các khánh. Dừa xiêm là giống cây dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, hiệu quả kinh tế khá cao.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện một số nội dung về thông tin và truyền thông trong tiểu dự án 1 và tiểu dự án 2 thuộc dự án 10 của chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Nội dung chính của kế hoạch là sản xuất nội dung phục vụ công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại thuộc nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Cùng với đó là thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin gồm hai hoạt động, đầu tư thiết bị cơ bản tại mỗi điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin, tập huấn quản lý vận hành, khai thác điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin. Chương trình nhằm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận thông tin về khoa học công nghệ và quảng bá các sản phẩm của địa phương cho bạn bè trong nước và thế giới. Bên cạnh đó, giúp nâng cao khả năng ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, huyện Tây Sơn đã có nhiều nỗ lực tích cực động viên khuyến khích người dân thực hiện mô hình thu gom phân loại, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn kết hợp ủ rác thải hữu cơ tạo phân hữu cơ vi sinh. Nhờ vậy, đến nay, môi trường nông thôn trên địa bàn huyện thêm xanh sạch đẹp mà nông dân còn thu được lượng phân bón khá lớn phục vụ cho sản xuất, ghi nhận của Minh Ngọc.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày triển khai mô hình thu gom phân loại xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn kết hợp ủ rác thải hữu cơ tạo phân hữu cơ vi sinh, những khái niệm như rác hữu cơ, rác vô cơ, chế phẩm sinh học, phân vi sinh vốn khá xa lạ đã trở thành quen thuộc với người dân xã Bình Tường. Từ tháng 9 năm ngoái, được sự hỗ trợ của Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh Bình Định, thôn Hòa Trung đưa vào thực hiện mô hình thu gom phân loại xử lý chất thải rắn tại nguồn. Các hộ dân được hỗ trợ hai xô nhựa đựng rác thải hữu cơ và vô cơ, được tham gia các lớp tập huấn và được các tình nguyện viên đến tận nhà hướng dẫn cách thức phân loại rác. Riêng các hộ thực hiện ủ rác thải hữu cơ được hỗ trợ 2 bồn ủ 500 lít, xô thu gom và chế phẩm sinh học Trichoderma. Hiện tại, thôn Hòa Trung có 100 hộ dân tham gia phân loại rác tại nguồn và đội thu gom ủ rác có 7 hộ thành viên. Tại nhà của nhiều hộ dân ở thôn Hòa Trung đều có 2 xô rác, một đựng rác hữu cơ, một đựng rác vô cơ. Định kỳ sẽ có người đến tận nhà thu gom và đưa đi xử lý ủ phân vi sinh. Nhờ khâu phân loại, lượng rác gom đi tiêu hủy giảm hẳn, người đi thu gom rác đỡ vất vả. Ông Nguyễn Thu, thành viên của đội thu gom ủ rác hữu cơ bằng chế phẩm sinh học ở thôn Hòa Trung cho biết, các thành viên trong đội luân phiên đi gom rác thải hữu cơ của các hộ trong thôn về ủ thành phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Dịch phân chiết từ rác hữu cơ pha loãng tưới cho rau có kết quả tốt, không cần phải bón thêm một loại phân nào nữa. Phân vi sinh còn giúp hạn chế sâu bệnh, nhờ đó giảm chi phí đầu vào khá nhiều. Lượng phân do đội thu gom sản xuất hiện đủ bón cho khoảng 3 hectare rau. Ông Nguyễn Thu chia sẻ.
Cái tố mà cái bé người này á, là đi thu gom là rác hữu cơ, rau, củ quả, là gom canh cá thừa đổi. Là bó ra là cái trong cái tố là bé người. Đó là cứ một người là đi lấy một tuần, một ngày. Là năm giờ là mình bó đó rồi, trong khi đó là nó phải có cái chế phẩm sinh học của xã là mua là nãy là cái giờ đó cũng ủng hộ cho mình đó, mình rái, mình ủ đồ đấy. Thùng đây là đã lấy ra là tưới rồi, tưới rất là hiệu nghiệm, là giảm cho cái chi phí thuốc bảo vệ thực vật cũng rất là chất lượng. Cái này là đúng ra là phải là nên nhân rộng nhiều chừng nào tốt còn đấy. Tại vì là người dân nào cũng được có cái sự am hiểu để mà mình ủ cái phân hữu cơ này là nó vừa sạch cho bên môi trường mà vừa sạch cho nói là mình đã làm thế này nó rất là chất lượng, rất là hiệu quả.
Để thực hiện có hiệu quả, mô hình thu gom phân loại xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn kết hợp ủ rác thải hữu cơ tạo phân hữu cơ vi sinh, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Tường đã tích cực tuyên truyền vận động nhân rộng ra tất cả 3 thôn trong xã. Xã đã cấp 580 xô sọt đựng rác, 72 thùng rác và 3 xe đẩy thu gom rác, cùng nhiều tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn cách thức phân loại rác thải. Đến nay, 50% số hộ dân trong xã đã tham gia phân loại rác tại nguồn và đang tăng dần. Từ ngày triển khai mô hình này, đường làng ngõ xóm sạch sẽ hẳn lên, mọi người ai cũng thích. Vừa qua, xã Bình Tường đã được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Biết được hiệu quả của mô hình này, thị xã Hoài Nhơn và huyện Vĩnh Thạnh đã đến tham quan học tập. Bà Phan Lê Misa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Tường cho biết.
Thời điểm hiện tại thì Hội Phụ nữ cũng đã tuyên truyền vận động, thì bà con ở thôn Hồ Sơn thì thấy cái hiệu quả của mô hình của thôn Hồ Trung thì cũng đã nhân rộng được một tiếp tục ủ thành công, thì bà con cũng thấy được cái hiệu quả. Thì trong thời gian đến thì Hội Phụ nữ tiếp tục vận động tuyên truyền hướng dẫn cho bà con tự ủ hố phân tại nhà.
Ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tây Sơn cho biết, khi đặt mục tiêu phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào cuối năm 2023 này, Ủy ban Nhân dân huyện xác định tiêu chí về môi trường là tiêu chí khó. Do vậy, bên cạnh việc thực hiện các giải pháp như mở rộng phạm vi, nâng cao tần suất thu gom rác thải, xây dựng hố thu gom, nhà lưu chứa chất thải độc hại, bao bì thuốc bảo vệ thực vật, địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, động viên khuyến khích người dân phân loại rác thải từ đầu nguồn, thu gom và xử lý rác thải đúng cách. Khi giải thích tường tận, hiểu rõ vấn đề, người dân ủng hộ, thì ngay cả một xã miền núi như Vĩnh An cũng thành công. Hiện nay, xã Vĩnh An đã có 75 hộ, chiếm 30% số hộ của xã, đã thực hiện việc phân loại xử lý rác tại nguồn. Đến nay, tất cả 15 xã thị trấn của huyện Tây Sơn đều đã ban hành kế hoạch và triển khai tập huấn, tuyên truyền, hướng dẫn công tác phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn đến các hộ gia đình. Nhờ thực hiện phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn, nên lượng rác thải bước đầu đã giảm đáng kể, tiết kiệm được nhiều công sức chi phí và góp phần giúp môi trường nông thôn thêm sạch đẹp. Ông Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tây Sơn cho biết.
Để mà huyện Tây Sơn đạt chuẩn huyện nông thôn mới thì tiêu chí về phân loại rác tại nguồn là phải đảm bảo là trên 40%. Để mà triển khai cái nội dung này thì thời gian qua huyện Tây Sơn cũng có những cái chỉ đạo quyết liệt để mà các ngành, các địa phương và các hội đoàn thể là cùng vào cuộc, cũng đã xây dựng cái kế hoạch cụ thể cho 15 xã thị trấn, cụ thể các cái chỉ tiêu, các địa phương căn cứ theo các cái kế hoạch này là triển khai.
Vừa qua, huyện Tây Sơn còn phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai thực hiện mô hình điểm của tỉnh về thu gom phân loại xử lý chất thải sinh hoạt tại nguồn, kết hợp ủ rác thải hữu cơ cho 210 hộ tại khối Thuận Nghĩa, thị trấn Phú Phong. Bởi lượng rác hữu cơ từ gốc lá rau ở làng rau này rất lớn, mô hình này được triển khai sẽ đem lại hiệu quả cao trong bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí sản xuất và nâng cao độ an toàn cho các sản phẩm rau. Ông Quách Văn Cầu, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Thuận Nghĩa cho biết thêm.
Cái việc trồng rau thì lúc nào cũng phải là cần cái phân hữu cơ. Mà khi mà có cái dự án của thế thì bà con đã hưởng ứng cái việc này. Trong thời gian vừa qua thì đang thực hiện thì thấy bà con cũng chấp hành. Thế thì nó có một cái đội đi chuyên đi thu gom các loại hữu cơ đó mà hàng ngày đã giờ cho vô thùng đấy.
Bà Hà Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Định cho biết, mô hình phân loại xử lý rác thải tại nguồn đã được triển khai ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, nhưng làng rau Thuận Nghĩa là nơi được chọn làm điểm theo Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020. Ở đây có nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện mô hình này, đặc biệt là người dân đã làm quen với việc triển khai mô hình, có đội ngũ cán bộ thôn khối phố nhiệt tình ủng hộ, lại có vùng canh tác nông nghiệp, thuận lợi để tiếp nhận và sử dụng phân bón hữu cơ sau ủ. Hiện tại, Sở Tài nguyên và Môi trường đang bám sát, nỗ lực hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn bước đầu trong thực hiện. Mục tiêu là hỗ trợ thêm cho canh tác hữu cơ ở Thuận Nghĩa gắn với du lịch cộng đồng. Trên cơ sở thành công của mô hình, sẽ xây dựng quy định về quản lý chương trình của tỉnh và nhân rộng ở các địa phương trên địa bàn tỉnh, nhằm thực hiện mục tiêu lớn là giảm chôn lấp rác để vừa giảm thiểu ô nhiễm môi trường và vừa tiết kiệm tài nguyên.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài ghi nhận nỗ lực của huyện Tây Sơn trong vận động người dân phân loại, xử lý rác thải tại nguồn kết hợp ủ rác thải tạo phân hữu cơ vi sinh, vừa góp phần tạo môi trường nông thôn trên địa bàn huyện thêm xanh sạch đẹp, vừa giúp nông dân thu được lượng phân bón khá lớn phục vụ cho sản xuất. Chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục An toàn giao thông.